Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,
tức là trang 60, vấn viết: Như kinh sở thuyết, lục ba la mật giả, diệt danh lục độ, sở vị, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, kim ngôn, lục căn thanh tịnh, danh ba la mật giả, nhược vi thông hội, hữu lục độ giả, kỳ nghĩa như hà, đáp: Dục tu lục độ, đương tịnh lục căn, tiên hàng lục tặc, năng xả nhãn tặc, ly chư sắc cảnh, danh vi bố thí, năng cấm nhĩ tặc, ư bỉ thanh trần, bất linh túng vật, danh vi trì giới, năng phục tỷ tặc, đẳng chư hương xú, tự tại điều nhu, danh vi nhẫn nhục, năng chế khẩu tặc, bất tham chư vị, tán vịnh giảng thuyết, danh vi tinh tiến, năng hàng thân tặc, ư chư xúc dục, trạm nhiên bất động, danh vi thiền định, năng điều ý tặc, bất thuận vô minh, thường tu giác tuệ, danh vi trí tuệ, lục độ giả, vận giả, lục ba la mật, dụ nhược thiền phiệt, năng vận chúng sanh, đạt ư bỉ ngạn, cố danh lục độ. Tất nhiên là đây là câu hỏi. Theo như kinh, theo như lời kinh nói, thì sáu ba la mật đó cũng gọi là sáu độ, nghĩa là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ. Nay nói sáu căn thanh tịnh gọi là ba la mật, thì thế nào mà được thông hiểu, tức là hiểu suốt được? Lại sáu độ đó nghĩa là thế nào? Đáp: Muốn tu sáu độ á, thì phải tịnh sáu căn, trước là hàng phục sáu vật, hay nghĩa là xả cái vật mắt, lìa các cái cảnh sắc thì gọi là bố thí, còn hai ngăn giữ cái vật tai đối với các cái thanh trần, chẳng có để cho buông lung, gọi là trì giới, còn hai mà nghĩa là phước phục cái vật mũi, nghĩa là bình đẳng với các mùi, nghĩa là hôi thơm, tự tại điều nhu thì gọi là nhẫn nhục, còn hai ngăn dừng cái giặc miệng, chẳng có tham các mùi vị, và ca vịnh giảng nói, tức là những lời ca tiếng hát gọi là tinh tiến, hay hàng phục cái giặc thân đối với các cái thứ ham muốn xúc chạm, nghĩa là trong lặng bất động gọi là thiền định, còn hai điều hòa cái giặc ý, chẳng có thuận theo vô minh, thường tu giác tuệ thì gọi là trí tuệ. Thì sáu độ là chuyên chở, sáu ba la mật dụ như là thuyền bè, nó hay chuyên chở chúng sanh để đến cái bờ bên kia, cho nên gọi là sáu độ. Đây là cái người đặt câu hỏi, nghĩa là bởi vì trước là nói chỉ quán tâm là đủ, cho nên đây mới dẫn trong kinh thì nói rằng sáu ba la mật đó cũng gọi là sáu độ, thì như vậy là tức là bố thí, trì giới, nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ. Như vậy thì bây giờ đây thì chỉ có nói sáu căn thanh tịnh thôi thì gọi là ba la mật, thì làm sao mà hiểu thông được, và cái nghĩa của sáu độ đó thì như thế nào, đó là muốn giải thích cho rõ. Thì đây thì luận mới đáp, nghĩa là sao? Nghĩa là muốn tu về sáu độ, tức là lục độ đó, thì cái căn bản là phải thanh tịnh cái sáu căn này, hàng phục sáu vật, thì nó mới đúng với nghĩa ba la mật được, thấy không? Tức nên là thì ở đây vì bố thí á, thì ngài nói rằng bỏ cái chỗ mà gọi là, tức là xả bỏ cái vật của con mắt đó, nghĩa là con mắt mà đối với các cái cảnh sắc không có theo, không có dính, tức là lìa các cái cảnh sắc thì gọi là bố thí thôi. Còn nghĩa là hay mà ngăn cấm được cái vật tai đối với các cái thanh trần mà không có để cho buông lung đó thì là trì giới. Rồi hàng phục được cái vật mũi, tất nhiên là bình đẳng giữa các mùi hôi, mùi thơm, tức là đối với các mùi hôi thơm mà không có sanh cái niệm phân biệt đó, tự tại nó điều nhu, nó hòa thuận đó, thì đó gọi là nhẫn nhục. Đối với mùi hôi hay mùi thơm không có sanh tâm thì đó là nhẫn nhục. Còn ngăn giữ được cái vật miệng, tất nhiên là đối với các cái thứ mùi vị ngon dở hoặc là lời ca hát thì đều nghĩa là không có nghĩa là duyên theo tham đắm trong đó thì gọi là tinh tiến. Còn cái thiền định thì đối với các thứ xúc chạm, của cái thân mà trong lặng bất động đó thì gọi là thiền định. Bởi vì cái xúc chạm là cái này, cái này là khó, nghĩa là khó được yên định, xúc chạm thì nên động liền. Còn đối với cái ý mà được, nghĩa là luôn luôn, nghĩa là lìa cái không có theo cái vô minh mà thường sáng suốt trí tuệ thì gọi là trí tuệ. Như vậy thì ở đây ngài coi như là phá cái hiểu ba la mật mà theo trên cái danh từ, theo trên cái tướng bên ngoài, khiến cho mình phải soi trở về nơi tự tánh là gốc. Bởi vì đây là phá tướng mà, cho nên là nghĩa là mình soi cái sáu ba la mật đó cũng như sáu độ đó trở về nơi cái tự tánh thì cái đó là cái chính thôi. Mà ở đây thì rõ ràng để cho thấy rõ, nghĩa là ngay nơi sáu căn này á là mình đi vào trong luân hồi, thì như vậy là cũng ngay nơi sáu căn này thì giải thoát. Thì như vậy tức là bởi vì sáu căn đó là cái chỗ mà nó luôn luôn là nó đối tiếp với sáu trần. Nghĩa là sáu căn này là cái chỗ luôn luôn là nó đối tiếp với sáu trần, không có lúc nào mà hở. Vì vậy cho nên đời tu là tu ngay nơi cái chỗ sáu căn này chứ gì khác hết. Còn ngoài sáu căn này á, rồi mình nói là tu cái pháp này pháp kia thì đó là coi như là mình quên cái căn bản. Mà cái gần gũi nhất á, là ngay sáu căn. Đó là cái chỗ tu, cái chỗ sống của mình. Cho nên chỗ này là khiến cho mình là ngay nơi đó thì sống trở về, thì đó là cái căn bản. Bởi vậy mà lục tổ thì ngày ngộ cũng từ chỗ này, nghe là nghe tới kinh cang mà tới nghe là ưng vô cho chủ như sinh kỳ tâm đó thì ngộ liền, tức là ngay nơi cái sáu căn này đối với sáu trần mà nó không có, nghĩa là dừng, không có trụ gì hết, thì ngay đó chính là bản tâm thanh tịnh nó hiện tiền. Cho nên ở đây thì ngài giải thích, nghĩa là sáu, gọi là sáu độ đó thì cũng như cái nghĩa nó là độ, nghĩa là chuyên chở, còn sáu ba la mật đó dụ như thuyền bè vậy thôi. Sáu ba la mật dụ như thuyền bè, tức là sao? Cho nên đây là cho mình thấy được cái ý rõ ràng. Như thuyền bè, tất nhiên là cái phương tiện tạm thời qua sông vậy thôi, chứ chưa phải là cái chỗ thật. Sáu ba la mật chưa phải là cái chỗ cứu cánh. Bởi thuyền bè thì đưa qua sông vậy thôi, mà mình phải sống cho trọn vẹn trở lại tự tánh đó, thì cái đó mới là chân thật. Chứ còn bám theo, nghĩa là trên cái sáu ba la mật đó rồi sanh hiểu, thì nghĩa là cũng còn kẹt ở trên cái gọi là cái phương tiện. Bởi vì đó là cái phương tiện để mà lập ra, mà có lập ra thì chưa phải thật. Đó là nói về sáu ba la mật để cho mình quay trở về nơi cái tự tánh để mà sống, thì đó là cái căn bản. Rồi kế là câu hỏi tiếp. Vấn kinh văn Thích Ca Như Lai vi Bồ Tát thời tằng ẩm tam đấu lục thăng nhũ mi phương thành Phật đạo tiên nhân ẩm nhũ hậu chứng Phật quả khởi duy quán tâm đắc giải thoát giả. Đáp: thành Phật như thử ngôn vô hư vọng giả, tất nhân thực nhũ nhiên thủy thành Phật, ngôn thực nhũ giả hữu nhị chủng, Phật sở thực giả phi thị thế gian bất tịnh chi nhũ, nải thị thanh tịnh pháp nhũ, tam đấu giả tam tụ tịnh giới, lục thăng giả lục ba la mật. Thành Phật đạo thời do thực như thị thanh tịnh pháp nhũ, phương chứng Phật quả, nhược ngôn Như Lai thực ư thế gian hòa hợp bất tịnh, ngu chiên tinh nhũ, khởi bất bán ngộ chi thẩm, chân như giả tự thị kim cang bất hoại, vô lậu pháp thân, vĩnh ly thế gian nhất thiết chư khổ, khởi tu như thị bất tịnh chi nhũ, dĩ sung cơ khác kinh sở thuyết kỳ ngu, bất tại cao nguyên, bất tại hạ thấp, bất thực cốc mạch khang phu, bất giữ bột ngu đồng quần kỳ ngu, thân tác tử ma kim sắc, ngôn ngu giả tỳ lô giá na Phật giả, dĩ đại từ bi lân mẫn nhất thiết, cố ư thanh tịnh pháp thể trung, xuất như thị tam tụ tịnh giới, lục ba la mật vi diệu pháp nhũ, dưỡng dục nhất thiết cầu giải thoát giả, như thị chân tịnh chi ngu, thanh tịnh chi nhũ, phi đảng Như Lai ẩm chi thành đạo, nhất thiết chúng sanh nhược năng ẩm giả, giai đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tất nhiên là đây là câu hỏi, là hỏi là kinh nói rằng Đức Thích Ca Như Lai khi mà làm Bồ Tát thì ngài từng uống là ba đấu sáu thăng cái cháo sữa thì mới thành được Phật đạo. Trước nhân uống sữa rồi sau mới chứng Phật quả. Thì đâu có chỉ là quán tâm mà được giải thoát. Đáp: